Quyền tài, chương 188, bão nổi, góc truyện audio.com, bắt đan đại lỗi. Lưu Đại Hải nghe được câu này, liền biết tiểu đồng cục trưởng cùng trưởng phòng tài vụ vật tư võ quân đàm phán vỡ rồi, võ quán vẫn không nhà tiền. Lưu Đại Hải trong lòng cùng tức giận không ít, đồn cảnh sát khác đều phát tiền thưởng duy chỉ có không cho mình bên này, đây cũng quá chán ghét người, nhưng Lưu Đại Hải vẫn giữ gìn một tia tỉnh táo, nhắc nhở. Đồng cục trưởng, cậu em vợ võ trưởng phòng kia là một tay áo bá của thôn Đại Vọng tiếp giáp núi Mỏ Vàng, trên núi rất nhiều tên côn đồ đều là thủ hạ của cậu em vợ võ quân, người này trước kia chúng ta cũng muốn bắt, riêng là đánh nhau ẩu đả cùng đùa giòn con gái liền đủ hắn bó lịch rồi, nhưng hai gián cảnh đi bắt người lại bị côn đồ địa phong đánh cho, cuối cùng cũng không có bắt được người, cái nhà này. Không dễ bắt, đồng học Bân ánh mắt trầm xuống, còn dám đánh cảnh sát. Lưu Đại Hải nói, nghe nói một tên thôn dân địa phương còn bị đan đại lỗi đem hai đùi đánh gãy, không có chuyện bọn họ không dám làm. Đồng học Bân phát hỏa, cậu cái sở trưởng này làm thế nào? Hả, vì sao không báo lên huyện cục bắt người? Tôi đã báo, đã sớm báo, nhưng huyện cục bên kia một mực chưa cho trả lời, về sau cũng không hiểu rõ. Lưu Đại Hải biết võ quân cùng Hồ Nhất Quốc tương giao tâm đầu ý hợp, đây mới là nguyên nhân vụ án bị đè xuống. Đồng học Bân vỗ cái bàn. Đám chó má này, nếu không trừng trị bọn chúng còn không lật trời. Trong mắt còn có pháp luật hay không? Cho là có ô dù có thể muốn làm gì thì làm. Lão Lưu, gọi vài tên thân thủ tốt, mang súng theo, theo tôi đi bắt người. Xảy ra vấn đề tôi chịu trách nhiệm. Đồng học Bân không ngờ vấn đề lại có thể nghiêm trọng như vậy, mẹ cùng cậu bọn họ buổi sáng nhưng chi nói đan đại lôi không phải thứ tốt, đánh cảnh sát cùng đánh gãy chân người, chuyện này đồng học Bân căn bản không biết, con mẹ nó tên võ quân cùng đan đại lôi này cũng quá to gan lớn mặt. Lưu Đại Hải cắn răng một cái. Vâng, tôi lập tức an bài. Có tiểu đồng cục trưởng những lời này, Lưu Đại Hải cũng không còn cố kỵ, lúc trước dân cảnh bị cậu em vợ của võ quân đánh cho đều cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, cũng là đồng hương Lưu Đại Hải. Hắn sớm muốn bắt đan đại lỗi tên khốn kia, phụ trách dân cảnh Đại Vọng thôn là ai? Là Tiểu Trương, được bảo hắn đi trước thám thính chút tin tức, đem vị trí đan đại lỗi nói cho tôi biết. Nhớ rõ, không được để lộ tin tức, đồng học Bân không định công nhiên đi bắt người, chẳng may cùng thôn dân địa phương hoặc là đám côn đồ kia nôi lên xung đột, sẽ không quá dễ xong việc, cho nên hành động lần này hắn chuẩn bị bí mật tiến hành, trước đem người bắt trở về nói sau. Đồn cảnh sát bên này hành động. Tiểu Trương cùng địa phương vẫn có không ít quan hệ, rất nhanh liền tra được chỗ đan đại lỗi đang cùng bạn bè tại trong quán cơm nhỏ cửa thôn uống rượu, người ăn cơm không nhiều, tính cả đan đại lôi thì ba người. Đồng học Bân trong lòng biết đó là cơ hội một bắt tốt, lập tức lệnh người trinh trang xuất phát, bọn người đại lăng từ nhị lăng từ sở phong toàn bộ lên xe tải đồn cảnh sát, Lưu Đại Hải cùng chân phát phó sở trường thì lên chiếc bích của đồng học Bân. Rừng Đại Vọng, chung quanh dãy núi vờn quanh, sương mù mông mông, nhìn về phía trên cảnh sắc cũng không tồi. Lúc sắp đến cửa thôn, 7-8 dân cảnh hiệp cảnh đều đỗ xe đi xuống, đồng. Góc truyện audio.com, học Bân dặn dò, quán cơm nhỏ là ở chỗ này, hành động phải nhanh, sau khi bắt được người liền mang lên xe trở lại đồn cảnh sát, khi cần cũng có thể móc súng, nhưng mọi người nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể nổ súng, một khi mở sự tình sẽ nao lớn, có thể tạo thành ảnh hưởng rất ác liệt, đây là cục diện đồng học Bân không muốn gặp lại, giờ đây người có súng chỉ có Lưu Đại Hải cùng chân phát cùng một dân cảnh, hiệp cảnh khác đều không có, đồng học Bân cũng không có, súng lục hắn tại huyện cục không kịp trở về báo xin phê chuẩn. Bố trí xong nhiệm vụ, mấy người một lần nữa lên xe, cành côn, còng tay, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Hồ, xe tải cùng chiếc bích lướt một đạo kình phong hướng cửa thôn gào thét mà đi, kẹt một tiếng đứng ở cửa tiệm cơm. Cửa xe mở, đồng học Bân Lưu Đại Hải dẫn người liền một cước đá văng cửa tiệm cơm, vọt lên đi vào. Trong quán ăn chỉ có một bàn người ngồi, trước khi đến đồng học Bân đã xem qua ghi chép phạm tội cùng ảnh chụp của Đan Đại Lỗi, vừa nhìn liền nhận ra hắn, Đan Đại Lôi đang cùng hai tên côn đồ cụng ly uống bia, trên mặt hắn có một vết sẹo, chính là người vừa đen vừa thấp kia. Không được nhúc nhích, cảnh sát, Đan Đại Lỗi, theo chúng tôi đi một chuyến. Thấy cảnh sát đến, Đan Đại Lỗi cùng hai tên lưu manh ngân người, sau đó lại đều nở nụ cười, một chút cảm giác khẩn trương cũng không có, Đan Đại Lỗi còn giơ cái cốc kiêu ngạo đối với các dân cảnh dương lên, ộc ộc uống một ngụm bia, hô, đồng chí cảnh sát, các người là không phải lầm chứ? Để cho tôi đi với các ngươi. Tôi công dân giữ pháp luật, ngoại trừ có đôi khi trên đường không cẩn thận có thể giết chết mấy con kiến, ta là một việc trái pháp luật cũng chưa làm qua. Một tên lưu manh cười hắc hắc nâng cốc nói, lỗi ca ta mời ngài. Đơn Đại Lỗi cùng hắn cụng ly, dồ, đừng quan tâm bọn họ, đồng học Bân trong lòng tự nhủ quả nhiên cùng đồn đại tương tự, tên gia hỏa này mắt không pháp kỳ quá lâu, đã kiêu ngạo đến tình trạng nhất định. Thấy vài cái ánh mắt hỏi thăm của cảnh sát nhìn về phía chính mình, Đổng Học Bân liên lạnh giọng nói. Nhìn tôi làm gì, đem Đan Đại Lôi bắt lại, mang đi cho tôi. Vài tên dân cảnh lập tức vây lên, Đan Đại Lỗi sắc mặt lạnh lẽo, đùng một cái đặt chén rượu xuống. Ta xem ai dám, Đổng Học Bân cười cười. Nếu không biết ngươi chính là tên côn đồ, nghe xong lời này ta còn tưởng rằng ngươi là bản thân võ quân. Một tiểu lưu manh vọt thoáng cái đứng lên, chỉ vào một cảnh sát gần đó nói. Ngươi đụng đến Lỗi ca của ta một cái thử xem, có tin ta hay không phế ngươi. Hả, các dân cảnh cùng mặc kệ bọn họ cái kia, hai người đi lên liền đem Đan Đại Lôi đè đến trên mặt bàn, một dân cảnh lập tức bẻ tay lên. Chuyện cho tới bây giờ, Đan Đại Lỗi còn đang cười lạnh. Được có gan, ta lại muốn xem các ngươi thế nào đem ta mang đi. Đổng Học Bân vỗ vỗ đầu hắn, vậy liền trong nháy mắt trợn mắt to xem đi. Áp giải Đan Đại Lỗi ra khỏi tiệm cơm, chung quanh rất nhiều dân chúng đều nhìn thấy, nhìn lên Đan Đại Lỗi bị đồng chí đồn cảnh sát còng tay, mọi người kinh ngạc, chợt đều trong lòng trầm trồ khen ngợi, Đan Đại Lỗi trong thôn làm sằng làm bậy cũng không phải một năm hai năm, không ít người trong thôn đều bị hắn khi dễ qua. Tất cả đều là giận mà không dám nói gì, nhưng mà vừa nghĩ tới Đan Đại Lỗi bối cảnh thâm hậu cùng thủ hạ hắn đám côn đồ kia, mọi người lại. Góc truyện audio.com vui không nổi, lần trước sở cảnh sát cũng tới bắt người, nhưng cuối cùng thế nào? Dàn cảnh trắng những bị Đan Đại Lỗi đánh cho, Đan Đại Lôi còn bình yên vô sự tiếp tục tại trong thôn tiêu dao. Đột nhiên, Sở Phong phụ trách ở phía xa trông chừng lo lắng chạy tới, Đổng cục trưởng. Không hay rồi, Đổng Học Bân cau mày chuyện gì? Sở Phong thở hồng hộc chỉ vào cửa thôn, đám côn đồ kia đến rồi, hơn 20 người, tất cả đều cầm gậy gộc. Đổng Học Bân trong lòng hơi khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Lưu Đại Hải. Nhanh, đem Đan Đại Lôi áp giải lên xe, trở về sở cảnh sát, nhưng vẫn là không còn kịp, mấy người mới vừa lên xe tải cùng Busi, ầm ầm, 20 mấy tên côn đồ đã hung thần ác sát chạy tới, nhân số đúng là còn hơn gấp 3 cảnh sát, đám lưu manh này thoáng cái liền đem hai chiếc xe vây lại, trong tay bọn họ có cầm gậy gộc, có cầm dao, còn có một tên cầm cành côn, kêu gào nói. Đồ khốn kia, đem anh Lôi thả, bằng không ai cùng đừng nghĩ đi, thả người, đúng, không thả mà nói tao con mẹ nó giết chết các ngươi. Cảnh sát có thể tùy tiện bắt người sao? Anh Lỗi không phạm pháp, nhanh con mẹ nó thả người cho tao. Trong xe tải Đan Đại Lôi cười lạnh một tiếng, khiêu khích quay đầu lại đưa mắt nhìn sang chiếc Buick. Đổng Học Bân ngồi ở trong chiếc Buick, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Bên cạnh Lưu Đại Hải cùng nhìn ra tính nghiêm trọng của tình thế, cau mày, không biết nên như thế nào cho phải, Đổng cục trưởng, tên hói đầu dán đâu kia cũng là thân thích của võ trưởng phòng, giống như cũng là em vợ võ quân tên Đan Đại Binh, mặc dù không có án trong người, nhưng bình thường cùng Đan Đại Lôi bọn chúng xen lẫn trong cùng một chỗ, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường xuyên, đám côn đồ này đều nghe hai anh em này. Đổng Học Bân gật gật đầu, thân thích võ trưởng phòng quả nhiên khá tốt, Lưu Đại Hải nói, làm sao bây giờ, nghĩ Đổng Học Bân hạ lệnh nói. Nổ súng cảnh báo, tôi xem ai dám ngăn cản. Lưu Đại Hải cùng cân nhắc chỉ có biện pháp này, nhìn Trần Phát một cái. Trần Phát gật đầu một cái, lấy ra súng đến lồng ngực lại không dám từ trong xe đi ra ngoài, đè xuống cửa sổ xe liễn chi trời đoàng nả một phát súng, cảnh sát phá án. Đều tránh xa cho tôi một chút, bằng không nổ súng, sĩ khí côn đồ bỗng nhiên trùng xuống. Đan Đại Binh nhìn bọn hắn, mắng một câu thô tục, vung cành côn trong tay liền vung hướng về phía tay Trần Phát thò ra ở bên ngoài, cạch thô sáp đánh vào trên mặt. Trần Phát kêu thảm một tiếng rụt vội về, may mắn súng không có rời tay. Hắn vội vàng đưa cánh tay rút về cửa sổ xe cùng nhanh chóng kéo lên. Thầy bọn chúng dáng vẻ bệ vệ đến thực có can đảm hiển nhiên đánh cảnh sát Đổng Học Bân biển sắc. Lão Trần, bị thương xong cốt không? Trần Phát nhịn đau chảy mồ hôi nói. Xương cốt không có việc gì, mẹ, đám khốn kiếp kia. Đan Đại Binh cười nói. Các huynh đệ, đừng sợ, bọn họ không dám nổ súng. Bọn côn đồ khí thể lại cao, quơ gậy gộc kêu gào. Thả người, Đổng Học Bân thoáng cái đã giận cầm lấy điện thoại liên gọi cho Võ Quân. Võ Quân cũng là vừa mới nhận được tin tức tiểu Đổng cục trưởng dân đội bắt em vợ hắn, trong lúc nhất thời giận tím mặt nhưng mà suy nghĩ lại cười, hắn thật là có chút ít bội phục gan Đổng Học Bân, thật sự là người nào cùng dám bắt à, cũng không nghe lực ảnh hưởng tại chỗ của Đan Đại Lôi, cho nên thay hiện ra xô Đổng Học Bân, Võ Quân liền tiếp lên cười nói. Đổng cục trưởng, có, góc truyện audio.com, chuyện gì sao, Đổng Học Bân nheo mắt nói, võ trưởng phòng, thân là lãnh đạo huyện cục công an, anh quản giáo người trong nhà thế nào? Hả, Võ Quân lạnh giọng nói, lời này nói như thế nào, em vợ anh cùng trong thôn làm sằng làm bậy, tôi đã đem hắn bắt được nhưng người của Đan Đại Lỗi cùng Đan Đại Binh lại đem xe cảnh sát chúng ta vây quanh còn đánh cảnh sát, đánh Trần Siêu Trường, võ trưởng phòng, đây là thân thích của anh. anh chính là dung túng người trong nhà như vậy. Võ Quân nói cũng không nên nói lung tung, chuyện nhà vợ tôi từ trước đến nay không hỏi qua, bọn họ có chuyện gì cùng tôi không liên quan. Anh ngược lại biết trốn tránh trách nhiệm, được, cho dù với anh không liên quan, ngươi giờ đây lập tức gọi điện thoại cho Đan Đại Binh, bảo người, bọn họ cút cho tôi. Võ Quân trong lòng khẽ hừ, đồng cục trưởng, tôi nói, tôi cùng bọn họ không qua lại, tôi không quản được bọn họ. Trong lòng mỗi người đều có thiên vị, cái này không có gì đáng trách, nếu gặp phải chuyện, đồng học Bân tất nhiên cũng sẽ thiên vị thân bằng hảo hữu của mình, nhưng làm người phải có giới hạn, nếu như bạn mình thật phạm pháp dây người, đồng học Bân cũng không thể dung túng bọn họ, đây là vấn đề nguyên tắc. Cho nên đồng học Bân đối Võ Quán cái loại người không có nguyên tắc, không có cái nhìn đại cục này 10 phần chán ghét. Thân thích anh đánh cảnh sát, anh không quan tâm, áp dụng thái độ dung túng, ta đây sao có thể hướng phía trên báo cáo. Võ Quán ánh mắt giận dữ. Đồng cục trưởng, đừng có gắp lửa bỏ tay người, chuyện này hoàn toàn cùng với tôi không liên quan. Được rồi, tôi có thể thử giúp anh câu thông một chút, nhưng có được hay không tôi cũng không dám cam đoan. Võ Quân cũng không muốn sự tình náo lớn, nhưng hắn lại càng không muốn em vợ bị đồng học Bân bắt đi, nếu như Đan Đại Lỗi rơi đến trong tay đồng học Bân, còn không biết được có bao nhiêu tội danh chờ Đan Đại Lỗi, huống chi chuyện này liên quan đến mặt mũi Võ Quân. Thế là, Võ Quân căn bản không khuyên Đan Đại Binh bọn họ rời đi, dặn dò bọn họ vài câu phải chú ý chừng mực, không cần phải quá khích. Tiếp đó, Võ Quân điện thoại cho đồng học Bân. Đồng cục trưởng, tôi khuyên qua nhưng bọn hắn không nghe tôi. Đồng học Bân lập tức biết thái độ của Võ Quân, tức giận bốc lên. Mặt mùi võ trưởng phòng cũng có một ngày không dùng được. Tôi xem hay là thả người đi cũng không có chuyện lớn gì, đánh người cái gì, dạy dỗ một chút là được, cần đến còng trở về đồn cảnh sát sao? Đồng cục trưởng, không cần phải đem sự tình náo lớn. Giờ đây đã có 10 người dân báo án, Đan Đại Lỗi liên quan đến đánh cảnh sát cũng làm bị thương người 7-8 hạng tội danh, loại tình huống này bảo không phải việc lớn. Võ trưởng phòng, anh thật đúng là cán bộ tốt, có thể tin giữ nguyên tắc, là tấm gương huyện cục chúng ta, hôm nào tôi nhất định tổ chức dưới đồn công an họp học tập một chút tinh thần võ trưởng phòng, chúng ta phải hướng phía võ trưởng phòng cái loại cán bộ tốt này học tập, đồng học Bân hắn là lãnh đạo, Võ Quân cũng không cùng hắn đấu võ mồm. Tôi đây còn có chuyện, cúp máy. Bên kia cũng không biết Võ Quân cùng Đan Đại Binh nói gì đó, đám côn đồ dáng vẻ bệ vệ càng sâu, có người bắt đầu thùng thùng một cước chân đá cửa xe tải. Đơn Đại Binh tuy được Võ Quân dặn dò phải chú ý chừng mực, có thể thấy được dân cảnh đồn cảnh sát đều co đầu rút cô trong xe không dám đi ra, lá. Góc chuyện audio.com, gan hắn liền tăng lên, tăng thêm một mực cùng trong thôn đều đi ngang, không có cảnh sát dám tìm bọn họ phiền toái, thế là Đan Đại Binh liền khẽ nhấc cành côn trong tay. Các huynh đệ, chớ nhiều lời với bọn chúng, không đến chút cứng bọn họ sẽ không thả người. Đem xe tải đập bê cho ta, đem Đại Lỗi cứu ra. Không khí bỗng nhiên khan trương, Đan Đại Binh không sợ trời không sợ đất, đầu tiên là một gậy rơi xuống, loãng xoảng một tiếng, đập nát cửa chắn gió xe tải. Cái loại thủy tinh này vẫn là loại thủy tinh xe tải 10 năm trước, mảnh nhỏ tất cả đều mang theo góc cạnh, răng rắc lúc ấy liền văng đến trên mặt một dân cảnh lái xe, soạt một cái, bên cạnh chân mày bị kéo lê một vết rách, máu đã rơi xuống rồi. Đan Đại Binh quát, đập bể cho ta, đập bể, đám côn đồ xôi trào, đạp cửa xe, đập bê thủy tinh, đập bể thủy tinh. Mười mấy giây đồng mũ hồ sau, xuất hiện dân cảnh thứ ba bị thương. Đằng sau biệt khắc Lưu Đại Hải vừa vội vừa giận, đồng cục trưởng, trước tiền đem Đan Đại Lỗi thả đi. Như vậy xuống dưới muốn gặp chuyện không may, Trần Phát tuy không cam lòng, cùng nói, sau này lại bắt đi, nhiều cơ hội, đồng học Bân âm nghiêm mặt nhìn đám côn đồ đập bể xe kia. Sau này, hôm nay nếu không bắt được người, Đan Đại Lỗi sớm chạy, cho dù không chạy sau này gặp được lực cản cũng chỉ có thể so với hôm nay lớn. Sẽ không so với hôm nay nhỏ hơn, lão Lưu, lão Trần, hai người nuốt được xuống cơn tức này, tôi là nuốt không trôi, tôi không thể để cho máu dân cảnh chúng ta chảy, không thể để cho dân chúng chịu không ủy khuất, tên Đan Đại Lỗi này, tôi hôm nay con mẹ nó còn không phải muốn bắt, Lưu Đại Hải khổ sở nói, nhưng mà tình hình hiện tại. Đan Đại Binh nhìn đến đám cảnh sát không ai dám lên tiếng, trong lúc nhất thời cười to một tiếng. Đập bể cho ta, đập hung hăng vào, thấy như thế, đồng học Bân quay đầu lại lên đường. Các người cứ ở trong xe đợi, đừng xuống, dứt lời kéo ra cửa xe đã đi xuống xe, Lưu Đại Hải đều nằm mơ rồi. Đồng cục trưởng, đừng xuống dưới, nguy hiểm, Trần Phát cũng là gấp đến độ cùng giống như cái gì cuống quýt kéo đồng học Bân, nhưng lại không có dừ được. Đồng cục trưởng, một tên lưu manh cợt nhà chi đồng học Bân, này, lãnh đạo bọn chúng ra rồi, Đan đại binh khoát tay chặn lại, bọn côn đồ liền không đập xe nữa, đều nhìn về Đồng Học Bân bên này, sau đó thoáng cái liền đem Đồng Học Bân vây quanh ở chính giữa. Trên xe tải bọn người Sở Phong cùng Đại Lang Tử Nhất Tê Khê giật mình, Đồng Cục trưởng tại sao xuống xe? Cùng bọn côn đồ giảng đạo lý, bọn họ làm sao có thể nghe lọt chứ? Đồng Cục trưởng một người ở bên ngoài nhất định là muốn xảy ra vấn đề. Thấy thế, Sở Phong cùng Lưu Đại Hải bọn họ đều muốn xuống xe, nghĩ cùng đám người này liều mạng, không nói được thì nổ súng. Ai ngờ, Đồng Học Bân lại lạnh nhạt tự nhiên nhìn bọn họ. Đều cùng ngồi trên xe cho tôi, ai cũng không cho phép xuống. Người huyện Duyên Đài ai cũng không bia Đồng Học Bân, hắn là lãnh đạo rất bảo vệ thuộc hạ, giờ đại rất nhiều dân cảnh đều bị thương, sức chiến đấu giảm xuống rất nhanh, thêm vào đối phương người đồng thế mạnh, liều mạng mà nói khẳng định không phải đối thủ, Đồng Học Bân dứt khoát liên không cho bọn họ ra, hắn sợ lại có người bị thương. Đan đại binh cười tùm tìm nói, được đảm lượng không nhỏ, Đồng Học Bân xắn tay áo tôi cũng không có cách so. Góc chuyện audio.com, với người, các người lá gan mới là lớn, anh tên Đan đại binh à? Thần thích của võ quân, ha ha, được chẳng những đập xe sở cảnh sát, chẳng những công khai bắt bớ, còn dám đánh cảnh sát. Tôi đem lời nói ở chỗ này, hôm nay chẳng những là Đan đại lỗi. Tiểu tử ngươi cùng đừng nghĩ chạy cho ta, anh em hai người các ngươi từ trước tới nay đều chưa vào qua đồn cảnh sát. Được tôi hôm nay khiến cho các ngươi nếm thử tư vị đồn cảnh sát. Đan đại binh cười điên cuồng, trong lòng tự nhủ cùng đến lúc này ngươi còn dám miệng ra lời điên cuồng. Liền hướng phía trước nháy mắt ra dấu. Vây quanh ô Đồng Học Bân sau lưng một tên côn đồ nhóc con lập tức hiểu ý, giờ tuyếp sắt trong tay liền vọt lên, hô cậy gộc vung lên đập vào trên bờ vai Đồng Học Bân, đến đánh lén. Trên xe tải bọn người Sở Phong hô lớn, Đồng Cục trưởng cẩn thận, đằng sau, lúc Đồng Học Bân kịp phản ứng đã chậm hắn khẽ kêu, lập tức ngồi xổm trên mặt đất mắt thấy trên bờ vai máu chảy xuống rồi. Đồng Cục trưởng, một gậy này triệt để đem Đồng Học Bân đánh nôi giận trong nháy mắt ảnh hưởng hay không đều bị hắn để tại sau đầu. Bách 4 giây, hình ảnh lóe lên, Đồng Cục trưởng cẩn thận, đằng sau, tiểu Đồng Cục trưởng buổi sáng cùng Nhị Lang Tử đồn cảnh sát một màn đối luyện, toàn thể các nhân viên cảnh sát đồn cảnh sát Huệ Điền Hương đều tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người rõ ràng tố chất thân thể tiểu Đồng Cục trưởng thật sự rất kém cỏi, một chút sức chiến đấu cũng không có, đừng nói đánh lén, chỉ sợ một chọi một cùng bất luận một tên côn đồ nào một mình đấu, Đồng Cục trưởng sợ cũng không phải đối thủ, cho nên thấy có người cùng Đồng Cục trưởng sau lưng vung tuyếp sắt, mọi người đồn cảnh sát tất cả đều là lo lắng, thậm chí nghĩ không thông tiểu Đồng Cục trưởng rõ ràng không bia cái gì kỳ xảo đánh nhau tại sao phải đơn độc một mình xuông xe chịu chết. Nhưng thời gian tiếp theo, một màn khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt xuất hiện. Gậy của thằng nhóc đã vung mạnh qua đỉnh đầu, vù vù hạ xuống, nhưng Đồng Học Bân lại có thể cũng không quay đầu lại, giống như biết sau lưng xảy ra chuyện gì, thậm chí bia cụ thể điểm rơi của gậy có chút hơi nghiêng thân, vừa vặn tránh thoát một tuyếp sắt này. Cùng lúc đó, Đồng Học Bân giận không kiềm được một phát bắt được cái ông tuyếp sắt thể hơi trì hoãn này, một cước hướng trên háng thằng nhóc đạp một đạp. Thằng nhóc kêu to ôm lấy phía dưới, gậy trên tay cùng buông lỏng ra. Đồng Học Bân mặt lạnh hất lên tuyếp sắt một chút nương tay cũng không có, bỗng chốc liền đem gậy vung mạnh đến trên mặt thằng nhóc. Bốp, da mặt bên trái thằng nhóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nứt ra rồi. Máu thịt mơ hồ, cả người cùng bị đánh ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích hôn mê rồi. Ai cũng không ngờ rằng tiểu Đồng Cục trưởng cũng có sức chiến đấu mạnh như vậy, đều có chút nam mơ. Đồng Học Bân không nhanh không chậm từ miệng túi lấy ra một gói thuốc lá, bắn ra một điếu đốt hút một hơi. Sau là ai, Đan đại binh thấy thủ hạ bị đánh thảm như vậy, sắc mặt lập tức khó coi lên. Lên cho ta, lần này thoáng cái xông đi lên hai tên lưu manh, bọn người Sở Phong cùng Lưu Đại Hải Đại Lang Tử trong lòng biết xong quyền nan địch tứ thủ thậm chí muốn xuống xe đi hỗ trợ. Nhưng mà Đồng Học Bân lại lạnh lùng nhìn bọn họ trên xe ai cũng không cho phép xuống. Lưu Đại Hải vội la lên. Góc chuyện audio.com, nhưng, hai tên côn đồ cầm gậy gỗ đang khi nói chuyện đã là xông lên, một người trong đó gậy vung mạnh hướng về phía cánh tay Đồng Học Bân cầm tuyếp sắt đỡ, nhưng thoáng cái lỗ hổng phía bên phải lại lộ ra tên côn đồ khác thoáng cái đắc thủ, gậy gỗ dùng sức đánh vào trên lưng Đồng Học Bân. Con mẹ nó, Đồng Học Bân hung hăng phun ra, những ngày này hắn tích góp từng tí một 4 phút bách còn lại bách đang trong quá trình luyện tập quen thuộc Đồng Học Bân rất nhanh liên phát hiện một chuyện, nếu như tay trần lời nói, thể lực cùng lực lượng của mình đều theo không kịp đánh người mà nói rất cố hết sức, mà khi trên tay mình có vũ khí tình huống thoáng cái sẽ không giống vậy, vũ khí tăng thêm bách phối hợp, sức chiến đấu của mình tuyệt đối có thể đạt tới một cái trị số khủng bố cho nên hắn mới dám một người xuống xe. Bách 2 giây, thời gian lùi lại trong nháy mắt, Đồng Học Bân liền làm ra phản ứng, tiếp sắt ngăn trở phía trước người nọ sau, hắn một cước đá về phía bên hông. Tên côn đồ nghĩ thừa dịp mà vào đang muốn vung mạnh gậy gỗ, lại bị Đồng Học Bân một cước ước lượng vừa vặn đạp lên trên đùi dừng lại, Đồng Học Bân mặt mày hung ác thu lại tuýp sắt trong tay thuận đờ chọc một cái, hung hăng đánh vào chân cầm tên côn đồ bị đạp đùi kia, máu cùng răng vỡ lập tức từ trong miệng hắn phun ra, đối phương đầu chóng mặt té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Lão Ngũ, Lưu Manh sau lưng tức giận rồi, vùng gậy vỡ đánh một cái tiếp đó đi nhanh đạp mạnh nhất nhát đánh lên trên mặt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân trong miệng đầy máu, trong lòng mắng to một câu. Bách 3 giây đồng hồ, phục hồi lại tinh thần Đồng Học Bân không có đi tránh cây gậy đánh vỡ, mà là rất nhanh tuýp sắt nghênh đón đi lên, hai cái gậy trên không trung vừa gặp răng rắc gậy gỗ của tên côn đồ thoáng cái liền gãy, Đồng Học Bân mang theo một tia vẻ hung ác tiếp tục tăng lực tuýp sắt gào thét mà đi, đánh thẳng lên trên cánh tay tên côn đồ, đối với cánh tay phải lập tức gấp khúc hình như là đã bị gãy, Đồng Học Bân còn chưa thỏa mãn, nắm tay liền xông đánh vào trên mặt hắn, tên côn đồ rút lui bay đi ra ngoài té trên mặt đất không rên một tiếng hôn mê rồi. Đan Đại Binh thấy Đồng Học Bân vẻn vẹn vài cái đổi mặt bất ngờ liên phế đi ba người cạnh mình, ngân ngơ, Sách Cảnh Côn liền vẻ mặt hận cất bước xông đi lên. Đều hạ vài tên trông coi xe, đừng để cho bọn chúng chạy, người còn lại theo ta lên. Đi theo Đan Đại Binh cùng một chỗ động thủ có ước chừng 6-7 người, Đan Đại Binh cũng nhìn ra Đồng Học Bân không phải dễ bắt nạt nhưng nhiều người như vậy cùng tiền lên, người chính là có ba đầu sáu tay cũng phải gục xuống. Đồng Học Bân lâm vào khổ chiến. Người quá nhiều rồi, hắn ngay cả tấn công đều không có cách, vừa làm ra động tác tấn công nhất định sẽ có một phương khác cho mình một kích chí mạng. Cánh tay, đùi, trên người, trên mặt ngắn ngủn vài giây đồng hồ Đồng Học Bân liền nhận lấy các phương vị công kích thiếu chút nữa bị đánh ngất xỉu đi, nhất là cành côn của Đan Đại Binh, mỗi một cái đều lực lượng 10 phần. Đồng Học Bân trong cơn giận dữ tại dưới võ quân cùng Hồ Nhất Quốc hai cái ô dù này chăm sóc đám người này hiển nhiên đã điên rồi, bành trướng đến tình trạng nhất định căn bản không lo lắng ảnh hưởng gì, ban ngày ban mặt liền dám công khai đánh cảnh sát nếu tiếp tục dung túng xuống dưới còn không biết bọn chúng sẽ. Góc chuyện audio.com, làm ra cái gì, đám khốn kiếp này, Đồng Học Bân trong lòng lạnh lẽo, lửa giận lập tức đốt lên. Bách 30 giây, Đồng Học Bân về tới trước lúc vây công, thấy một cái lưu manh đứng mũi chịu sào chạy tới, Đồng Học Bân biết đối phương đầu tiên có thể cự ly xa mà đem gạch trong tay ném về phía bụng mình, thấy tay hắn động, liền dậm mạnh châm tránh gạch hơn nữa chém xéo mình đón vung lên tuýp sắt huyệt hạ xuống ngoài miệng đối phương, mỏi cùng bị thông suốt mở ra, người nọ a a kêu che miệng, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau một khắc Đan Đại Binh cùng hai tên lưu manh khác cùng đến. Đồng Học Bân không có cách nào khác tiếp tục tiến công, chỉ có thể dùng bách dự đoán động tác bọn họ từ dưới nguyên một đám gậy tránh né công kích. Bách 3 giây đồng hồ, bách 2 giây, bách 5 giây, 6 lần qua đi, chật vật không chịu nổi Đồng Học Bân rốt cuộc bắt được cơ hội, sau khi tránh một cái gậy vung mạnh tới, hắn đã chạy ra khỏi vài tên lưu manh vây quanh, chợt dùng hết sức lực toàn thân hai tay nắm lấy tuýp sắt hướng phía trái hất lên, tịch một tiếng vang buồn bực, Đan Đại Lỗi không thể tưởng tượng nổi chừng con mắt ôm lấy cánh tay liên bay đi ra ngoài, Đồng Học Bân nào chịu buông tha hắn, cảm giác cánh tay trái đau nhức, hắn đã kêu bách 2 giây, lui về đến hắn đột nhiên gạt gậy tên lưu manh bên trái tiền lên một bước liền một tuýp sắt vụt tại trên đùi Đan Đại Binh, cơ hồ nghe được tiếng răng rắc vang lên, hắn cái trán kia xem như gãy. Đan Đại Binh bị đau kêu lên, giết chết hắn cho ta, giết chết hắn, đốp đốp, trên lưng Đồng Học Bân bị hai cái gậy đánh trúng, hắn nhịn đau khẽ hô, bách 3 giây đồng hồ tiếp đó nghiêng người lóe lên, tránh sau lưng đánh lén, lại là một tuýp sắt đánh hướng về phía Đan Đại Binh trên mặt đất, lần này Đồng Học Bân nhắm vào là một cái chân khác của hắn, rắc một tiếng, cũng bị gãy rồi. Cách chương.